Trước hết xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì buổi sinh hoạt Phật pháp tiếp theo đây thì Đại Mạng sẽ nói về cái 10 điều, tức là 10 tới cái tâm giải thoát mà ở trong cái kinh Đại Bụ Tích. Bởi vì quý vị ở đây đa phần quý vị tu tịnh độ, và có nhiều người họ đơn giản là tu tịnh độ là chỉ niệm Phật thôi. Thì khi mà mình niệm Phật thì sẽ được Phật A Di Đà rước, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong cái kinh này đó, là Đức Phật nói cái người tu tịnh độ đó là phải có thêm 10 cái tâm này. Cho nên tại bạn thấy thiết yếu nên đại cũng xin chia sẻ đến với tất cả quý vị Phật tử, để khi mà mình tu niệm Phật nhưng mà chúng ta cũng phải biết phát được những cái tâm, 10 cái tâm lớn, để mình mới có thể về cái thế giới cực lạc được. Thì cái đoạn kinh này đó là khi mà Đức Phật thuyết cái kinh A Di Đà xong thì Bồ Tát Di Lặc đó, Ngài mới hỏi Đức Thế Tôn, nghĩa là bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật nói thì nếu có chúng sanh nào phát được 10 cái tâm đó thì những chúng sanh đó mới có thể sanh về thế giới cực lạc. Vậy thưa Đức Thế Tôn, 10 tâm đó là tâm gì? Thì đó là cái đại ý mà cái khởi cái phần cái kinh này. Cho nên đó là nó cũng rất là thiết yếu. Cho nên vì vậy đó là quý vị cũng học và chúng ta tập khởi được 10 cái tâm này, để rồi đó việc tu học của mình đó nó mau đạt đến như nguyện như ý đó là. Thì cái tâm thứ nhất á, là Đức Phật nói là đối với tất cả chúng sanh khởi lòng đại bi không tổn hại, tức là đối với tất cả chúng sanh khởi lòng đại từ không tổn hại. Trước là đầu tiên là mình phải đối với tất cả chúng sanh mình khởi được cái tâm đại từ. Đại từ là sao? Là cái tâm từ của mình. Từ, cái chữ từ nghĩa là gì? Từ là gì? Phật tử nghĩ từ là hiền, đúng không? Người ta nói hiền từ đó dễ hiểu quá, có đâu khó, đúng không? Nhưng thực ra từ là chữ từ đó nghĩa là ban vui. Còn bi á là diệt khổ đó hả? Cho nên là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Cho nên đó là chữ từ là mang đến niềm vui cho người khác, đây gọi là từ. Mà ở đây nói phải phát được cái tâm đại từ, mình tu hành là phải phát được cái tâm này, nghĩa là mình phải mang đến cái niềm vui cho người khác thôi. Thường thường á, lâu nay đó là mình trong cái cuộc sống bình thường á quý vị, là chúng ta đó là mang đến cái niềm vui cho mình không à, đúng không ạ? Quý vị làm cái gì mình cũng nghĩ á, là mình làm để cho mình vui. Và bây giờ mình biết tu đó là lẽ ra mình nghĩ mình làm để cho mình vui, thì bây giờ mình biết tu mình nghĩ á, là mình làm để cho người khác vui. Thì đây là hai cái tâm nó khác nhau quý vị, đúng không ạ? Đây là cái sự hy sinh của Bồ Tát. Như vậy quý vị có lỗ không ạ? Ngày xưa mình chưa tu mình nghĩ mình làm gì cũng muốn cho mình vui hết. Bây giờ mình tu rồi mình làm cho người khác vui, cuối cùng như vậy người khác vui mình hết vui rồi. Mình cứ tưởng là như vậy, nhưng mà trong cái tinh thần của đạo Phật thì nó khác hơn. Thưa quý vị, quý vị bây giờ quý vị đừng bao giờ làm gì quý vị nghĩ cho quý vị vui, quý vị cứ nghĩ làm cho người ta vui đi. Mà nó ngộ lắm, khi mà người ta vui là tự nhiên quý vị vui à. Đây là cái tâm mà của những người tu hành Nó ngộ vậy. Mà khi mà người ta vui thì tự nhiên á là mình vui. Người ta giống như bây giờ người ta làm được cái chuyện gì á thì tự nhiên á người ta vui, tự nhiên mình thấy mình cũng giống như là mình vui. Nhưng mà cái chỗ này mình phải có cái tâm tỳ hỷ cho mình. Có những chuyện á, thí dụ như bây giờ á, là người ta nói xấu mình để cho người ta vui, thì như vậy quý vị có bằng lòng không ạ? À? Thí dụ như người ta làm cái chuyện đó đó mà nó có hại đến mình á, mà người ta vẫn vui, thì quý vị mình có nên á, là giận họ hay không? Thì lẽ ra đó mình làm cho người ta vui, nhưng bây giờ còn có một cái trường hợp như thế này gọi là đại từ nè, người ta làm để họ vui mà nó lại thiệt hại đến mình. Quý vị chịu không ạ? À? Đây là đúng là cái tâm mà phải nói là cái người tu là cái khó. Cái khó cái chỗ ví dụ bây giờ quý vị làm cho ta vui đó thì nó còn được đi. Nhưng bây giờ người ta làm cái việc đó mà tổn hại đến mình, nhưng mà mình vẫn vui bởi vì thấy người ta làm để cho người ta vui thì tự nhiên mình cũng vui. Thì như vậy là quý vị nghĩ như vậy đó là đúng hay là không đúng? Thưa quý vị tu được như vậy mới có cái kết quả. Tại sao như vậy? Bởi vì khi mà người ta mang cái sự tổn hại đến cho mình mà người ta thọ vui được á, mà mình vẫn vui, là quý vị có hận họ không ạ? À? Không hận họ. Mà quý vị biết tại sao mà người ta mang cái điều xấu đến cho quý vị mà quý vị vẫn vui mà đây mang cái kết quả tốt? Là bởi vì đó là sở dĩ người ta mang cái điều xấu đến cho mình là không phải tự nhiên người ta mang, do cái nhân duyên nghiệp quả đời trước, đúng không? Nhưng bây giờ giống như là ngày xưa mình thiếu nợ, bây giờ là mình trả nợ. Người ta mang điều xấu đến cho mình trả nợ, đúng không ạ? Mình trả nợ tức là mình vui mà mình trả. Bởi vì đời trước mình cũng mang cái điều xấu đến cho người khác, đúng không? Bây giờ người khác á, họ mang điều xấu đến cho mình, thì như vậy đó là mình ở cái nhân duyên là đời trước họ mình đã xấu với người ta, giờ người ta xấu với mình. Mà cho nên là mỗi khi mà họ làm điều đó họ cảm giác họ vui lắm. Tại vì giống như họ đòi mà. Ví dụ như bây giờ là quý vị đi đòi nợ, quý vị vui không ạ? À? Đòi mà được đó là quý vị vui không? Rất là mừng phải không? Giống như mà khi người ta mang điều xấu đến cho mình nhưng mà mình vẫn hoan hỷ, thì giống như là người ta đã đòi được một cái gì đó, người ta cũng vui nữa. Thì như mình cũng vui, người ta cũng vui, nghiệp quả ngang đây hết. Đây gọi là đại từ thưa quý vị. Ở châu Âu đó là có cái cô đó tên là Vân Nhi. Bài họ viết luôn cái bài báo sao? Hay lắm quý vị. Cổ có một cái tiệm tạp hóa bán ở trong một cái khu phố đó. Mà trong khu phố đó không phải là có tiệm của cổ không, mà có tiệm của mấy người xì, có mấy tiệm của mấy người kia, họ buôn bán vòng vòng. Ngộ một cái là cái tiệm của cổ lúc nào cũng đông khách đó. Còn mấy cái tiệm của mấy cái người kia không có đông khách quý vị. Không biết tại sao mà cái tiệm của cái cô người Việt Nam này á, lại là đông khách, còn mấy cái tiệm này không đông khách. Cho nên là mấy bà, mấy cái tiệm đó mới gom lại. Nó nói không biết sao bên đó đông khách, không biết có cái chiêu bài gì mà khiến cho đông khách. Bây giờ là mấy cái tiệm kia ganh ghét, cho nên mấy bà mới gom lại, mới tính kế với nhau làm sao để cho cái tiệm đó dời đi, đừng có ở đó nữa, thì mình mới làm ăn được. Họ ganh tức rồi quý vị. Cái mấy bà mới gom lại, mới phát minh ra được cái kế. Bây giờ mình cứ đổ rác qua bên cái tiệm đó, cứ tối lại qua đổ rác tiếc là thế nào là nó bực bội, nó thấy khó chịu là nó dời tiệm đi thôi. Thì khi mà cái cô Vân Nhi này đó, cổ mới mở cửa ra buổi sáng, thì cô thấy trước nhà cổ toàn rác không à. Mà lẽ ra là cổ giận, cổ không giận gì hết, mà cổ đi cào rác, cổ bỏ rác một cách vui vẻ. Có nhiều khi cổ còn vừa hát vừa làm nữa, vui vẻ như vậy. Cái sự kiện diễn ra một tuần lễ thì thấy cô này cũng không có bực bội, khó chịu hay giận tức không. Thí dụ như bây giờ sáng ra mà nhà quý vị mở cửa ra thấy đống rác, quý vị chửi không à? Nhiều khi mình không biết ai, nhưng mà chửi bóng chửi gió, người nào nghe nhột chơi đáng chịu. Nhưng mà cô này cũng không có chửi, cổ rất là vui vẻ. Nhiều khi cổ ra cổ vừa cào rác và cổ vừa hát nữa. Trải qua một tuần như vậy đó, thì bên đó họ bực quá, không biết, họ muốn đuổi cái cô này đi mà họ không có đuổi được. Cho nên á là họ không biết là cái vì lý do gì, cho nên một bà mới đi qua mới giả bộ. Hình như tôi thấy cái tiệm chị sáng nào cũng có rác đúng không? À đúng rồi, nhưng mà tại sao mà chị không có bực, chị chửi cho những cái người đổ rác đi? Sao chị không mà thóa mạ những người đó? Những người đó là những người xấu mà thôi, chị ở đây làm chi vậy? Cái cô này cũng mới nói đó, cái phong tục Việt Nam của chúng tôi đó, khi rác vô nhà tức là lọc vô nhà. mấy cái người mà hàng xóm họ nghe như vậy đó, họ cũng ngạc nhiên nữa. Ờ, chắc có lẽ rác vô nhà là lọc vô, cho nên là cái tiệm này nó bán may, mua may bán đắt. Còn cái tiệm mình không có rác, cho nên là không có bán đắt. Cho nên vì vậy đó là họ từ đó về sau họ không có đổ rác nữa. Rồi cái họ thấy cái cô này cũng hòa nhã như vậy, rồi họ cũng không có kiếm chuyện, rồi họ vui vẻ sống với nhau, cuối cùng cái tiệm nào cũng làm ăn được. Thì như vậy có cái điều là mình thấy cái điều mà ở có cái đạo lý ở cái chỗ khi mà rác vô nhà đó là lọc vô nhà. Khi nào mà quý vị ra đường mà có ai chửi quý vị biết đó là lọc vô đó. Đúng không ạ? Khi mà người ta đổ tham sân si vào trong mình mà mình không sân si giận hờn, tức là mình biết là mình đã có lọc vô rồi. Quý vị biết lọc là sao không? Đó là cái nhân duyên để khiến cho mình tu đạo. Thưa quý vị, nếu mà nó thủng thẳng mà bình thản á là chúng ta không tu đạo được. Cho nên trong kinh nói đó, ở cõi này chỉ cần tu 10 năm bằng cõi khác tu cả vạn năm. Bởi vì sao? Là các cõi khác á là không có điều kiện để mà tu. Bởi vì người nào cũng hiền hết sao tu được, đúng không? Ở xung quanh này là có những người dữ, có những người khó khăn, có những người hay kiếm chuyện. Tức là những cái người đó đó là khiến cho cái nghiệp quả của mình nó tan đi. Thử coi cái ngã của mình nó còn hay không quý vị. Chứ không thôi nó âm thầm ở trong á là ví dụ như ai cũng không dám đụng mình hết, làm sao mình tu? Tức là phải có người này có người kia mình tu mới được. Cho nên mình phải biết mỗi khi mà cái chướng duyên nghịch cảnh đến với mình biết đây là cái lọc cái rác tới với mình cứ hoan hỷ mình trả. Đây gọi là cái tâm từ. Nghĩa là cái tâm từ ngoài mình ban rải cái tâm từ đến cho người khác cho họ vui, còn một cái nữa khi họ mang đến những cái điều xấu xa đến cho mình cũng vui. Thì như vậy miễn mà chúng sanh vui là được, mình không nghĩ đến bản thân mình. Đây là cái tâm hạnh đầu tiên mà mình phải thực hiện. Chứ còn không á là quý vị luôn luôn là mình cứ khó chịu với trong cái cuộc sống. Bởi vì cuộc sống luôn luôn nó tất bật, đúng không ạ? Rồi cái duyên bên ngoài luôn luôn là nó có những cái chuyện nó đến với mình mà khiến cho mình lúc nào cũng bực bội khó chịu. Thì như vậy lúc nào mình bực bội khó chịu sao mình tu được? Quý vị có yên tâm cái gì niệm Phật được không ạ? Bữa nào mà quý vị đó mà giận ai là quý vị ngồi niệm Phật được không? Vừa giận vừa niệm mà vừa tức, đúng không ạ? Nói có nhiều người vừa niệm là tức, niệm không được đứng dậy phải giải quyết xong mới vô niệm tiếp. Thì như vậy đó là Phật nào chứng? Tâm mình không có an, đúng không ạ? Thì như vậy đó là đầu tiên mình phải có cái tâm đại từ, nghĩa là mình phải nghĩ là đến cái niềm vui đến hết cho tất cả mọi người, dù cho họ mang đến cái niềm xấu đến cho mình cũng vui, miễn chúng sanh vui là được. Nhưng mà nó ngộ lắm, khi mà quý vị có cái tâm hạnh đó tự nhiên á là trong lòng của mình lúc nào cũng vui. Bởi vì đó là tất cả chúng ta sống ở đây đó là nó tương quan với nhau. Chứ không có phải là mình nói ờ cái người đó họ đau khổ là một mình ở đây mình vui á là được rồi, miễn mình vui là đủ. Nhưng mà thưa quý vị, một người họ đau khổ tức là làm cho mình cũng cảm giác rất là khó chịu. Một người mà họ buồn tức là mình buồn. Cho nên nó tinh thần Bồ Tát đó là chúng sanh buồn nên Bồ Tát buồn, chúng sanh khổ nên Bồ Tát khổ. Tức là vì sao? Bởi vì đó là muốn nói lên cái tinh thần là tất cả mọi người đều tương quan với nhau. Cho nên Bồ Tát vì thế Bồ Tát mang hết niềm vui đến cho mọi người, cho nên Bồ Tát luôn luôn là vui. Đó hả? Cho nên là đặc biệt như vậy. Cho nên ở Indo đó là nó có một cái sự kiện mà gọi là các chánh án, là các luật sư thời đó xử một cái vụ mà của cái bà lão mà ăn cắp sắn đó, không hả quý vị nhớ, ăn cắp sắn. Sau khi mà sự kiện ra đó thì đúng theo luật pháp thì bà này phải chịu ở tù, mà bà phải chịu đền lại một triệu tiền của Indo. Nhưng bà đâu có tiền đâu, bà nghĩ bây giờ bà vô tù rồi đó là con bà sẽ đói, cháu bà sẽ khổ, mà bởi vì đói quá mới ăn cắp sắn thôi. Người chủ sắn quyết định đó là phải sử dụng theo cái đúng luật. Thì cái ông chánh án ông mới vỗ cái bàn đó, ông mới nói là đúng luật là như vậy đó, bà này phải ở tù như vậy. Nhưng mà về tình á thì ông sẽ phạt cho những cái người á mà sống trong cái cộng đồng đó mà không quan tâm và thương tiếc lẫn nhau, phạt người 50.000, gom lại cuối cùng bả dư được 3 triệu dư tiền nữa. Cho nên á nếu mà bả mà không đóng 1 triệu thì bả phải tù 3 năm. Bây giờ đủ tiền phạt trả đủ phạt 1 triệu rồi, bà còn dư 3 triệu và bà sống nữa. Thì đó là một cái sự án mà được đăng báo rất là nổi tiếng vào trong cái thế kỷ thứ 21. Thưa quý vị, đó là thật ra là trong cái cuộc sống tương giao với nhau, một chúng sanh khổ tức là một khổ. Cho nên đó là Lợi Mãn hay nói đó là tất cả chúng sanh đều chung một cái sinh mạng, mỗi người một cái ý tưởng khác nhau thôi mà chúng ta cùng chung một sinh mạng. Thưa quý vị, bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây nè, là quý vị, là trong người quý vị có cùng với nhau không ạ? Nó cùng là cùng sao? Ở đây quý vị có thở không ạ? Có người nào không thở không? Người nào cũng thở đúng không ạ? Mà trong cái nhà nhỏ như vậy, cái hơi thở đó, người thở ra hít vào, thở ra hít vào, thì trong lòng của mình, trong mình nó đã có cái người khác rồi đúng không? Ví dụ như cái hơi mà nó bay ra cái không khí, quý vị hít vô một hơi, tức là đã có cái hơi thở của người khác rồi. Nghĩa là cái hơi ấm của người người, tức là cái hơi ấm của mình, không ạ? Cho nên vì vậy đó là, và trong cái cuộc sống này đó là từ những cái tư tưởng nó dao động, nó cùng hòa lẫn với nhau. Ví dụ như bây giờ là cái từ trường của mỗi người đều hòa lẫn với nhau cả, đúng không ạ? Cho nên vì vậy mà quý vị thấy một người đau khổ, tự nhiên trong lòng của mình thấy khó chịu liền à. Một người họ buồn lo là trong lòng mình buồn lo liền. Thì như vậy tất cả chúng ta đều chung một cái sinh mạng. Và xa hơn nữa, tất cả mọi chúng sanh, tất cả mọi người đều chung một cái sinh mạng như thế. Vì vậy đó mà mình mang, khi mình mang đến cái niềm vui cho người khác, tức là mình đã mang đến cái niềm vui cho chính bản thân mình. Cho nên vì vậy đó là mình phải khởi cái tâm từ, thì như vậy mình mới tu được. Cái thứ hai nữa đó là đối với tất cả chúng sanh khởi lòng đại bi mà không đức não. Nghĩa là mình khởi lòng đại bi, tức là mình luôn luôn là có cái tâm giúp đỡ cho tất cả mọi người, mà mình không có làm cái sự khó chịu cho mọi người, tức là không đức não. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, là thấy người ta khổ, quý vị giúp cho họ hết khổ. Thấy người ta phiền não, quý vị giúp cho họ hết phiền não. Khi mà quý vị mà giúp cho họ hết phiền não, đây gọi là quý vị có cái tâm bi mà giúp cho họ. Ví dụ như bây giờ quý vị tạo chùa, tạo viện, mà quý vị phải bằng một cái tâm là giúp đỡ người khác, thì như vậy đó là thiền viện, tự viện đó, thì nó mới phát triển được, đạo tràng mới phát triển được. Cho nên đó là cái sự phát triển của cái đạo tràng, của cái tự viện đó quý vị, là phải bằng một cái tâm giải thoát, bằng một cái tâm mà vì chúng sanh. Cho nên mà quý vị làm cái gì đó mà vì chúng sanh đó, là lúc đó đó là tâm của quý vị đó là rất là dũng mãnh, và quý vị sẽ thành tựu được những cái công hạnh. Cho nên quý vị thấy Đức Phật đó, là tại sao mà Ngài làm Phật sự được tốt như vậy, tại sao mà Ngài độ chúng sanh được nhiều như vậy? Bởi vì đó là từ cái điểm khởi đầu là Đức Phật là độ chúng sanh, và cái điểm cuối cùng của cái kết thúc 80 năm đó là cái chí nguyện đến sau cùng là nó vẫn như nhau. Cho nên đó là quý vị thấy đó là có ở hiện tại đây đó là có hai thiền sư, một là thiền sư Thích Thanh Từ, Ngài đó là ở bên Việt Nam, Ngài lên đỉnh núi Chân Không, Ngài tu hành rồi mở ra rất nhiều thiền viện, tông đồ rất là đông, tăng ni rất là đông, mà rất là hưng thịnh bên Việt Nam hiện tại từ Nam ra Bắc. Mà cuối đời đó là bây giờ Ngài buông hết tất cả, chỉ chuyên về cái vấn đề hành thiền tu đạo thôi. Về cái vấn đề hoằng pháp, bên Việt Nam là Hòa Thượng Thích Thanh Từ là số 1, nhưng mà còn về bên hải ngoại là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Đó là Ngài về hoằng pháp của Ngài rất là nổi tiếng, nhưng mà cũng một cái tâm là đầu và cái cuối cùng nó giống nhau. Hòa Thượng Thích Thanh Từ là chuyên tu, tức là Xiển Dương Thiền Tông Việt Nam, đến hiện tại vẫn một cái tâm nguyện như vậy. Nhưng mà còn bên Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, là cái tâm chỉ của Ngài gọi là thân tâm trị liệu, tức là phụng sự xã hội. Khởi đầu tâm của Thầy là phụng sự xã hội, đến bây giờ cũng phụng sự xã hội. Tức là từ cái tâm khởi đầu và cái tâm kết thúc đến bây giờ nó không có thay đổi. Cũng như vậy đó, là bây giờ mình khởi một cái tâm mà mình muốn làm một cái chuyện gì cho cái đạo pháp, hay là mình khởi một cái tâm tu hành đó, là cái tâm đầu tiên và cái tâm cuối cùng đó, là nó phải không thay đổi. Ngày xưa quý vị phát tâm như thế nào thì đến khi mà đến cuối cùng mình trung thành với cái tâm nguyện đó, cái lý tưởng đó, là quý vị sẽ thành tựu được cái như nguyện, như ý. Cho nên á, giống như bây giờ quý vị đó là thành lập một cái đạo tràng, một cái chùa đi. Cái tâm ban đầu quý vị thành lập chùa như thế nào thì nó sẽ đi mãi với mình đến cuối cuộc đời, thì như vậy đó là đạo tràng tự viện nó mới hưng thịnh được. Giống như là người ta hay nói là trong cái cuộc sống đó là trong gia đình. Khi mà quý vị lập gia đình đó, là cái tâm nguyện của quý vị muốn như thế nào, quý vị phải giữ tròn cái tâm nguyện đó, thì như vậy đó là gia đình mới hạnh phúc mãi cho đến mai hậu. Thì một cái đạo tràng tự viện cũng như vậy. Cho nên nhờ mình có một cái tâm nguyện nó vững chãi như vậy đó, mình mới có thể là giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác tu hành, và giúp đỡ người khác là mới giải được những cái nỗi khổ của người khác. Đây là quý vị phải có cái tâm bi. Thì như vậy có những người là có cái tâm đại bi như chư vị Bồ Tát là có thể độ chúng sanh được liền. Xong chúng ta những cái tâm nguyện của mình đó là nó chưa được giống như là chư Phật, chư Bồ Tát, thì mình phải khởi cái lòng thương, khởi một cái tâm bi, mình muốn giúp đỡ người khác. Mà muốn giúp đỡ người khác thì mình phải tu đạo. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó là đầu tiên Ngài thương tưởng chúng sanh quá, mà Ngài lúc đó Ngài chưa đủ cái năng lực để mà độ chúng sanh. Bởi vì Ngài thấy rằng là Ngài hoàn toàn Ngài chưa giác ngộ. Cho nên đó là Ngài phải trải qua 6 năm cầu học, 5 năm khổ hạnh, ngồi dưới cội Bồ Đề giác ngộ rồi, thì lúc đó Ngài mới độ chúng sanh. Thì như vậy trong khoảng thời gian mà Ngài tu đạo đó, tâm tâm niệm niệm của Ngài vì muốn độ chúng sanh, cho nên đó là cái đạo quả của Ngài mới sớm viên thành. Cho nên bây giờ là thường thường đó là mình tu đó, là quý vị tu cho ai à? Thường thường quý vị nói thôi tu cho chính mình thôi. Bây giờ mình tu lại để cho mình được giải thoát, mình tu để cho mình được an lạc thôi, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là cái đường tu của mình đó là nó hơi chậm một chút. Và khi mà quý vị gặp bất cứ một cái khó khăn gì, quý vị đều trùng bước hết. Nhưng mà còn Đức Thế Tôn đó là Ngài không bao giờ Ngài nghĩ tu cho bản thân mình cả. Ngài nghĩ Ngài tu để vì giải thoát cho tất cả chúng sanh, vì thương tưởng tất cả chúng sanh, tâm đại từ đại bi lớn như thế. Cho nên đó là bất cứ khó khăn gì Ngài cũng có thể vượt qua được. Cái khổ hạnh mà ghê sợ nhất thời bây giờ mà không ai khổ hạnh bằng Ngài, mỗi ngày ăn chỉ hạt mè hạt gạo, nhưng mà Ngài vẫn sống nổi, bởi vì là tâm của Ngài vì thương tưởng tất cả chúng sanh. Cho nên nhiều khi mình nói đó, bây giờ của cải vật chất nhiều thì không có cần là phải sống đau khổ như Đức Thế Tôn. Thì đành rằng như thế, Đức Thế Tôn cũng chỉ dạy cho chúng ta cái pháp trung đạo. Nhưng mà đó là nếu mà mình có cái tâm mà vì thương tưởng hết tất cả chúng sanh là quý vị tu hành nó mau thăng tiến lắm. Cho nên là tâm từ tâm bi là quý vị là lúc nào cũng phải tròn đủ. Thứ ba là đối với chánh pháp khởi lòng hộ trì không thiết tiếc thân mạng. Tức là đối với chánh pháp á, là quý vị phải khởi lòng hộ trì mà không nên tiếc thân mạng đến chánh pháp đó. Nghĩa là mình vì chánh pháp mình tu, quý vị tu là tu phải cho đúng chánh pháp. Thì khi mà đúng chánh pháp đó là dù cho quý vị đó là bỏ thân mạng này hay là quý vị có như thế nào đi nữa thì chánh pháp quý vị vẫn giữ, tức là quên thân mạng để hộ trì chánh pháp. Đó là về cái tướng. Còn về cái tánh đó, là quên thân mạng là sao? Nghĩa là mình hộ trì chánh pháp mà không vì bản ngã của mình. Đó hả? Ví dụ như bây giờ có nhiều người á, là lợi dụng Phật pháp để vì cái bản ngã của mình, đúng không? Có nhiều người á, là lợi dụng Tam Bảo để mà tô bồi cái uy tín của mình. Cái điều này là không phải. Cho nhiều khi quý vị mặc cái áo tu, mặc cái áo đạo, tức là để cho người ta ngưỡng vọng mình. Bởi vì mình là người ta nghĩ là mình là đại diện cho Tam Bảo, đại diện cho Phật, cho pháp, cho nên người ta kính tin Tam Bảo, cho nên người ta kính mình luôn, cho nên mình lấy cái uy tín của Tam Bảo để vô cái uy tín của mình. Thì như vậy đó, đó là quý vị tu đạo mà nó còn có cái bản ngã. Mà thưa quý vị, nếu mà mình tu đạo mà mình còn cái bản ngã như vậy đó là không phải là mình quên mình vì chánh pháp. Cho nên vì vậy đó là mình làm tất cả những cái gì mình tu đạo, hành đạo, quý vị sống với đạo mà quý vị đừng bao giờ nhớ cái bản ngã của mình. Đừng bao giờ là vì phục vụ cái bản ngã, vì cái hư danh mà để cho mình á là đánh mất đi cái vai trò bổn phận của người tu. Đó gọi là cái chỗ gọi là hộ trì. Thứ tư là đối với các pháp sanh lòng thắng nhẫn không chấp trước. Tức là đối với các pháp đó là mình sanh cái lòng thắng nhẫn mà không có chấp trước. Thí dụ như bây giờ là có một cái duyên gì đến, mình cũng phải kiên nhẫn. Một cái nghịch cảnh đến với mình phải kiên nhẫn vượt qua. Cho nên nhiều khi đó là mình bị một cái nghịch cảnh gì đó mà nó đến với mình đó, là thường thường chúng ta là hay sanh một cái tâm gọi là tuyệt vọng hay là thối lui. Mình đừng bao giờ thối lui, mà lúc nào mình nghĩ ra là mình cũng phải có cái hy vọng để mình đạt được những cái gì như nguyện, như ý của mình. Có hai anh chàng đó là đi trên cái sa mạc, khát nước quá, một người tuyệt vọng là sắp chết rồi. Cho nên là cái người bạn là cứ khuyên là thôi phải cố gắng ráng lên vượt qua cái sa mạc này á, là chúng ta sẽ có nước và chúng ta sẽ sống. Cái người bạn kia không thể nào đi được, Cho nên người bạn mới ngồi xuống nghỉ. Cho nên là cái người kia mới nói, thôi bây giờ anh cứ ngồi đây, cứ nằm nghỉ đây đi, tôi sẽ đi tìm nước, khi nào có nước á là tôi sẽ mang nước về cho anh, sẽ cùng anh là đi qua khỏi sa mạc này. Cái người này là cái tình bạn rất là tốt. Thì khi mà anh chàng này vừa định đi một chút á, thì anh nghĩ nhưng mà cái sa mạc này đó là chỗ nào nó cũng giống chỗ nào, thì bây giờ mình đi một hồi cái mình đâu có biết đường mình về, thì như vậy á thì sao. Cho nên anh này mới lấy cái khẩu súng ở trong người ra, mới đưa cho cái người bạn, nói bây giờ là cứ mỗi giờ anh bắn lên một tiếng súng, thì tôi đi là nếu mà có nước là tôi sẽ quay trở lại theo cái hướng của cái tiếng súng mà tôi tìm ra anh. Thì cái người này mới đi một tiếng thì nghe cái đùng, nhưng mà chưa tìm ra nước. Rồi đi tìm nước đến một tiếng một hồ sau, nghe cái đùng cũng chưa tìm ra nước, là đã hết hai viên đạn, mà khẩu súng nó chỉ có 7 viên đạn mà thôi. Rồi đến cái viên đạn thứ ba đó, là nghe cái đùng một cái đó, thì anh này cũng chưa tìm ra nước, mà đã đi 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm ra nước, mà người bạn kia đã bắn được 3 viên đạn là báo tin rồi. Rồi đến khi anh này mới trượt chân xuống, thì được những cái một cái đoàn thương buôn đó là mới giúp đỡ, và nói là tôi còn có người bạn nữa, xin nước để mà cứu cái người bạn. Thì cái những người thương buôn nó cho một cái bình nước, anh này có cái bình nước rồi thì mới nghe cái tiếng súng thứ ba rồi, anh ta mới quay trở lại tìm trở lại đó. Bởi vì khi mà té xuống cái vực thẳm mà trèo lên đó, cái chỗ mà cái cồn cát mà trèo lên, thì nó đã mất hơn một tiếng nữa, cho nên nó là đã bắn được cái viên thứ tư rồi đó, mà anh này cũng chưa tìm gặp cái người bạn này nữa. Rồi anh này cứ nghe cái tiếng súng, đi một tiếng nghe cái tiếng súng, mà đến cái tiếng súng thứ sáu rồi đó, xong rồi đó, thì anh này đã đi gần tới rồi, thì cái người bạn này mới nghĩ bây giờ là chắc là cái người bạn mình đi tìm nước cũng không có ra đâu, bây giờ chỉ còn một cái viên đạn cuối cùng thôi. Nếu bắn viên đạn này đó mà cái người bạn mình á mà không có tìm tới nữa, thì coi như là người bạn mình đã chết rồi. Nhưng mà nếu người bạn đã chết mà mình sống như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì nữa, mà mình sống chết khác, chi bằng á mình bắn cái viên đạn này vào đầu mình luôn để mình chết thì cho nó khỏe hơn, đúng không? Chứ còn nếu mà bây giờ để chết khác thì đau khổ lắm. Anh này mới nghĩ tới nghĩ lui rồi, thì cái người bạn cũng đã về gần tới rồi, nhưng mà chưa biết người bạn của mình đang nằm ở chỗ nào. Thì nghe cái tiếng súng cuối cùng, tức là viên đạn thứ bảy đó, thì anh này mới phát hiện ra người bạn của mình đang gần đây, mới chạy tới. Thì chạy tới than ôi, người bạn của mình đã tự sát rồi. Cho nên nó là tự sát vì tuyệt vọng, quý vị. Cho nên nó là có những cái chướng duyên, có những cái nghịch cảnh trong cái cuộc sống mà mình đừng bao giờ mình tuyệt vọng. Bởi vì nếu mà mình tuyệt vọng đó là quý vị đó là đã tiêu hết tất cả. Nhưng mà cho nên quý vị thấy là trong cái cuộc đời này không có cái gì nó êm ái hết. Mình sống vậy đó, nhiều khi nó sẽ có những cái khó khăn nó xảy đến với mình. Nhưng mà thường thường á, mà khó khăn đến với mình á, thì mình phải làm sao quý vị? Phải làm sao? Mỗi lần chướng duyên nghịch cảnh đến với mình phải làm sao? Cho nên á, là có hai ông cháu, người ông á, thì bị mù mà làm cái nghề đánh cá, đứa cháu thì mới 7 tuổi thôi, cũng đi lên biển đánh cá. Mà đánh cá trên chiếc thuyền nhỏ đó, thường thường đó là hai ông cháu là để cái đèn bão, mà lúc bấy giờ thì chưa có cái thời tiết, dự báo thời tiết gì hết. Cho nên đó là hai ông cháu bữa đó đi ra ngoài khơi thì đột nhiên bị bão đi. Thì khi mà bị bão rồi đó là gió thổi cái cây đèn nó tắt luôn. Thì lúc này đó là cái người ông đó là chèo thuyền, mà người ông lại bị mờ mắt, không thấy đường nữa, mà tối mịt mờ không biết làm sao. Cho nên lúc đó cái người ông đó là mới kêu là con bây giờ con phải là vô vào trong cái khoang thuyền để một mình đó, để ông chèo vô cho. Thì trong cái bão tố mịt mờ như vậy thì cái người ông này cứ cố gắng chèo không biết làm sao mà vô bờ được. Khi vô bờ được đó thì giống như là chết đi sống lại vậy đó. Thì lúc đó thì mọi người mới hỏi đó là ông là người mờ mắt như thế, mà trong cái cơn bão, giông bão như thế, mà tại sao ông có thể là đưa người cháu mình vào trong bờ được? Thì ông này mới nói đó là từ nơi ông là trong trái tim của ông á là thắp lên được cái ngọn đèn, tức là một cái tình yêu thương, tức là vì quá thương cháu cho nên á là ông mới là lấy hết tất cả sức bình sanh của mình để đưa chiếc thuyền ông và cháu vào trong bờ, bởi vì quá sức là thương cháu đi. tức là vì cái tình yêu mà ông đã có thể làm được cái việc mà rất là phi thường. Cho nên á, là khi mà chúng ta gặp những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh á, là cái tình thương của mình nó có điều quan trọng nhất. Tất cả là quý bây giờ quý vị đó, là khi gặp nghịch cảnh rồi, quý vị phải khởi cái tâm từ, cái tâm từ bi mình thương tưởng hết tất cả chúng sanh, là quý vị sẽ vượt qua được. Đó là cái điều quan trọng. Ví dụ như bây giờ là quý vị gặp một cái hoàn cảnh là sanh ly tử biệt, hay là một cái hoàn cảnh nào đó mà nó mang đến cho mình quá sức là đau buồn đi. Bây giờ lẽ ra quý vị đau buồn như vậy, bây giờ quý vị phải nghĩ hết tất cả chúng sanh. Quý vị nghĩ những chúng sanh ở trong cảnh giới địa ngục, nghĩ những chúng sanh ở trong cảnh giới ngạ quỷ, nghĩ những chúng sanh mà làm súc sanh rồi đi vào những lò sát sanh đau thương vô cùng, mà không có ai mà có thể mà độ được và giác ngộ được những người như thế. Mà tất cả những chúng sanh đó cũng có thể là bà con thân thuộc dòng họ của mình. Mình nghĩ như vậy đó, mình phát tâm, mình tu hành, mình lúc đó đạo tâm mình nó kiên cố, chí nguyện mình nó sâu, mình mới giữ vững được. Cho nên vì vậy đó là gặp chướng duyên, gặp nghịch cảnh là mình phải tự mình vượt qua, là đó là mình khởi được cái tâm yêu thương. Và như vậy đó, ở đây nói là không có tâm chấp trước. Tức là thế gian này đó là quý vị, cái chữ chấp trước tức là chấp lấy những cái gì mình đang có. Bây giờ những cái gì mà mình đang có đó là quý vị đừng bao giờ quý vị chấp trước, đừng bao giờ chấp lấy nó là thực của mình. Bây giờ là mình tập, phải là tập buông bỏ thôi. Bây giờ mà mình mà không tập đó quý vị, đến lúc mà mình ra đi đó là mình đau khổ vô cùng. Cái gì nó cũng phải là do tập hết, chứ không phải là tự nhiên là mình buông được đâu quý vị. Cái gì cũng phải là tập à. Ví dụ như bây giờ mình tập mình đừng dính mắc đối với những cái người thân trong gia đình của mình, hay đối với của cải vật chất của mình. Mình đừng có vướng mắc, đừng có vướng bận. Ở đây nói như vậy đó thì không phải có nghĩa là quý vị đó là bây giờ mình phải là bỏ hết tất cả những cái gì, nhưng mà muốn nói lên cái chỗ mình phải tập, mình phải viễn ly nó từ từ, mình phải thấy, dùng trí tuệ mình thấy cái đó nó chỉ là cái không, nó là giả thôi, nó không có thật gì hết. Từ cái chỗ thấy nó là không, nó là giả đó, thì tự nhiên á là mình giải thoát được, mình an lành được, mình có thể vượt qua hết tất cả những cái chướng duyên, vượt qua hết tất cả những cái nghịch cảnh. Thì như vậy đó là do cái tâm của mình đó là mình biết buông bỏ. Mà khi mà buông bỏ đó thì tự nhiên á là mình mới khỏe được. Bây giờ nhiều khi á là mình có cái gì cũng giữ, mà quý vị giữ càng nhiều thì quý vị càng khổ thôi. Bây giờ có ai mà làm cho quý vị buồn đau một chút xíu gì thưa quý vị, thì bây giờ quý vị phải tập là buông bỏ đi, mình phải tha thứ cho họ, đừng bao giờ ghét họ. Nhiều khi á là mình chính vì những cái tâm mà buồn thương giận ghét này là cái tâm nó thuộc về thức tình lục dục, cho nên nó khiến cho mình là đau khổ. Cho nên bây giờ là mình tập phải sống thật là hoan hỷ, giống như Bồ Tát Di Lặc vậy đó. Cái gì cũng cười, cái chuyện tốt đến cũng cười, mà cái chuyện xấu đến cũng cười, cho nên lúc nào Bồ Tát cũng cười là như vậy. Còn thường chúng ta là cái chuyện gì mà nó vui đến thì mình mới cười, còn cái chuyện gì buồn đến là mình khóc. Thì như vậy đó là mình là chúng sanh. Cho nên bây giờ mình tập là cái chuyện gì là cũng cười hết. Mà ở trong mà cái Bồ Tát Di Lặc là có một cái hạnh gọi là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn chừng thế, mây trắng hỏi đường qua. Ở cái chỗ muốn nói là cái mắt xanh, tức là dùng cái ánh mắt mà không có vững đục, không có tâm phân biệt, dùng cái ánh mắt mà nó trong xanh, cái mắt cam lồ, cái mắt từ bi để mà nhìn hết tất cả mọi người. Cho nên bây giờ quý vị thấy là cái người nào mà nó hay khắc khẩu với mình, cái người nào mà nó hay kiếm chuyện với mình, bây giờ là mình gặp là mình khó chịu à. Bởi vì mình gặp cái mắt của mình đó, mình nhìn đó là bằng một cái tâm rất là thành kiến với họ. Bây giờ là quý vị tập nhìn bằng cái ánh mắt rất là hiền đi, thấy thương họ, thấy tội nghiệp họ, là một chúng sanh rất là đau thương, thì tự nhiên đó là cái khoảng cách mình với họ nó tự nhiên nó gần lại, nó không có xa đi. Thì như vậy đó, đó là mình tự mình biết mình buông bỏ, mà mình giải tỏa được những cái khúc mắc ở trong lòng của mình. Khi mà quý vị đó mà giải tỏa được những cái khúc mắc trong lòng của mình mà quý vị buông được như vậy á, là tinh thần mình nó rất là thanh thản, quý vị tu hành rất là mau tiến. Chứ nhiều khi á là người ta nói là bây giờ thôi mình tu, mình cứ cắm đầu mình tu thôi, nhưng mà những cái tâm đó mình không có giải quyết được. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử đó là thấy thương lắm, là tu tụng kinh niệm Phật suốt ngày như vậy đó, nhưng mà đụng chuyện là nổi sân à. Đụng chuyện là phiền não à. Có nhiều người á là mới có nhiều người tu á là đắp y lên tụng kinh, rồi mở vừa tụng kinh xuống chưa giải y gì ra xuống là kiếm chuyện liền à. Mình thấy ngộ, mình thấy tận trước mắt như vậy đó. Tại sao mới tụng kinh sám hối xong mà xuống chưa có giải giải hậu gì hết trơn á, mà xuống là kiếm chuyện gây gổ? Tại sao như thế? Bởi vì đó là mình không có những cái tâm như thế, tức là không có biết có cái tâm buông xả. Mình biết buông xả là mình mới tu được. Cho nên là đối với đạo Phật á, là cái gì cũng phải có cái trí tuệ trong đó. Mà nếu mà quý vị á, mà không có cái trí tuệ đó, là quý vị không thể nào mà mình tu hành được. Còn không, bởi vì nếu mà mình mà không phát huy được trí tuệ đó, là càng lúc chúng ta càng tu đó, thì tự nhiên nó lùi lại. Cho nên tu mà thấy nó cứ đi thụt lùi hoài, chứ không bao giờ mà nó tiến đạo được. Mà mình mà không có tiến đạo được đó quý vị, là cái nghiệp tập nó sẽ tràn vô trong lòng của mình, nó sẽ làm cho mình đó là nó tu hành đó là nó càng ngày nó càng trì trệ. Mà quý vị biết mà cái đạo tâm của mình đó mà nó lui sụp, mà nó trì trệ đó, thì lúc đó đó là cái con đường mà tiến đến cái giác ngộ giải thoát nó xa vời lắm. Rồi từ từ mình thấy, rồi cái cuộc đời này thôi nó cũng có những cái vui, rồi mình vui với cái cuộc đời, rồi cuối cùng đó là cái đạo nghiệp của mình nó không có thành. Mà chư tổ hay nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Thật ra cái này là nó đúng chứ không phải là nó sai. Mình có cái thân này á, là mình không biết sử dụng đúng vào cái thân này, mà mình bị cái thân này nó sai sử mình không à. Quý vị thấy hai cái là mình sử dụng cái thân nó khác hơn là bị cái thân nó sử dụng mình. Thưa quý vị, bây giờ là quý vị đang là cái thân sử dụng mình hay là mình đang sử dụng cái thân? Có người thì nói là sử dụng mình, cái thân sử dụng mình hay là mình sử dụng cái thân. Thưa quý vị, đó là tất cả chúng ta đa phần đó là bị cái thân nó sử dụng. Cái thân mình bữa nào mà nó thèm cái gì là mình phải bồi bổ cho nó, đúng không hả? Nhiều khi nó nhức mỏi mình phải đi cho nó massage rồi đủ thứ, đúng không? Tức là nó bắt mình theo không à. Mình nó muốn ăn cái gì á là mình á là phải phục vụ cho nó. Nhiều khi mình muốn đi giải trí nữa, đúng không hả? Mình phải đi vào những cái quán bar hay là phải đi chỗ này chỗ kia để mà nó giải tỏa được. Tức là nó muốn gì là mình phải phục vụ cho nó hết. Cho nên đó là mình, cái thân nó đang sử dụng mình, đúng không? Tức là mình bị cái thân nó làm chủ. Thế nhưng mà bây giờ mình biết đạo rồi đó, là mình phải tập làm chủ cái thân của mình. Bây giờ là lâu nay là nó buông lung, bây giờ mình phải bắt nó, phải không cho nó buông lung nữa. Lâu nay là cái tư tưởng của mình đó là chạy chỗ này chạy chỗ kia, bây giờ mình phải điều phục nó. Đây là mình bắt nó phải là theo mình. Ngày xưa là nó thích là đi chơi, bây giờ là phải bắt nó ngồi thiền tụng kinh, đúng không? Ngày xưa thì là mình ham vui, bây giờ là mình lấy cái vui trong Phật pháp, tức là bắt nó theo mình. Thì đây là mình điều phục được cái thân của mình. Thì như vậy đó là quý vị điều phục được cái thân như vậy đó, là quý vị đang tập làm chủ cái thân. Thì khi mà quý vị tập làm chủ cái thân đó, thì đến một cái lúc nào đó đó là quý vị đó là khi mà gần bỏ cái thân tướng này, quý vị ra đi một cách nó nhẹ nhàng lắm. Còn mà quý vị không làm chủ được cái thân, khi mà bỏ cái thân tướng này á là ra đi một cách rất là nặng nề. Nặng nề là sao? Bởi vì đó lúc này mình bị tiêu khiển của cái tứ đại, nó đau đớn, nó khó chịu, rồi từ cái khó chịu này nó sanh nó buồn bã đau thương, tham sân si phiền não, nó sẽ tấn công trong cái giờ phút cận tử nghiệp. Thì như vậy đó là mình phải đi vào trong cái cảnh giới khổ thôi. Còn bây giờ quý vị tu, quý vị tập làm chủ đó, thì tự nhiên đó là tất cả nó thân nó đau mà mình làm chủ nó, thì mình không bị cái thân nó đau mà làm cho tinh thần mình nó loạn. Cho nên vì vậy đó là trong lúc quý vị đau, quý vị bệnh mà quý vị vẫn tu được, quý vị vẫn niệm Phật được, quý vị vẫn giữ được cái tâm an lành, thì như vậy đó là ra đi của mình là rất là khỏe, rất là tự tại. Cho nên tại bạn thấy có nhiều người họ tu tịnh độ, họ niệm Phật đến cái lúc mà tắt thở, ngừng tắt thở mà họ vẫn niệm Phật được. Tức là trong cái quá trình đời sống của họ đó là họ đã tu nhiều rồi, cho nên đến lúc đó mà họ vẫn có làm chủ được. Nhưng mà trong khi đó có nhiều người mà mới bệnh một chút là biểu tu không nổi rồi, đúng không? Thế giờ bữa nào mà mình hơi nhức đầu một chút thôi đó là mình niệm Phật niệm được rồi, đừng nói chi là gần tắt thở, đúng không ạ? Cho nên mới thấy là cái sự quân tu của mình đó là nó kém. Giống như có nhiều người họ tu thiền á, là đến lúc mà họ gần ra đi họ vẫn bắt chân họ ngồi thiền họ ra đi. Đó là họ làm chủ được cái thân, họ làm chủ được cái tâm. Cho nên vì vậy đó, đó là cái chỗ mà mình tập mình buông bỏ được chừng nào mình không chấp cái thân đó, mình làm chủ được cái thân đó, là mình sẽ giải thoát. Giải thoát như vậy. Cái thứ năm đó là tâm an vui trong sạch, tôn trọng không tham lợi dưỡng, cùng sự cung kính. Tức là cái tâm của mình á là phải giữ cho nó được trong sạch. Mà thế nào gọi là cái tâm của mình nó được trong sạch? Là cái tâm của mình á là nó không có dối trá, cái tâm của mình á là nó không có sân hận, và nó không có tham đắm, và nó không có cái sự lừa gạt hơn thua. Đó nên là có câu chuyện là có bà lão này, bà hay nổi sân lắm. Thì bà nổi sân của bà là lúc nào đó là bà cũng dễ dàng nổi sân. Ở đây quý vị có hay nổi sân không? Thường thường mà ai làm cái gì á là mình hơi bực lên đó là bắt đầu đây gọi là cái sân nó nổi lên. Nhưng bà này có một cái bà nổi sân kỳ cục lắm. Nghĩa là có ai làm trái ý bà bất cứ cái gì thì bà cũng là bà nổi sân lên để mà bà la. Trong nhà bà đó là có người đầy tớ, nhiều khi người nó quét nhà rồi bà cũng la nó tại sao không quét nhà. Bà đi ra đường á, bà đạp cái vỏ chuối bà té, bà cũng nói tại sao không quét nhà để cho bà té. Tức là khi mà làm bất cứ cái gì thì bà cũng phải kiếm một cái người nào đó để mà bà đổi thừa. Bữa đó bà đi ra chợ, bà thấy người ta bán cá đó, cá thì bỏ trong cái chậu đó thì cá thì nó bơi vòng vòng ở trong đó, nhưng mà cái nước đó thì nó rất là tanh. Cái con cá nó bẫy cái đuôi làm sao nó văng cái nước đi vào trong áo bà chửi, bà bắt phải đền cái áo của bà. Hai người dằn con làm sao cái bà bán cá tức quá tạt nguyên một thùng nước cho người bà luôn. Rồi cái bắt đầu là bà mới đi về, bà mới nói với ông chồng, bà nói hôm nay tôi ra đường người ta ăn hiếp, mà ông chồng biết rồi, tại vì không ai hiểu mình á là bằng chồng mình, không ai hiểu chồng mình á là bằng vợ mình, cho nên ông chồng mới nói bà ra ngoài bà kiếm chuyện phải không, bà kiếm chuyện cho nên người ta mới tạt nước bà, chứ không phải tự nhiên là người ta tạt nước bà. Bà tôi biết quá rồi chứ đâu có ai xa lạ nữa. Bà nói nhỏ ông nghe, ông nói nhỏ trong nhà nghe thôi chứ ông nói người ta nghe người ta cười tôi, thấy không ạ? Mà bởi vì quả thật là như vậy mà bà rất là đau khổ về cái chuyện mà bà nóng giận quý vị. Cho nên lúc đó ông chồng mới nói đó là thôi bây giờ là nghe nói là trên núi là có ông thiền sư đó, ông tu cũng đắc đạo đó, cho nên là lên đó thì ông tìm cách ông dạy cho cái cách mà trị cho hết sân hận. Bà nghe thôi cũng có lý, lâu nay cái sân hận làm cho mình nó đau khổ dữ quá, đụng cái gì cũng làm sân hận, mình cũng khó chịu quá, bà không biết cách nào để giải quyết. Thiệt ra cái tâm của bà lão này rất tốt quý vị. Tức là nhiều khi mình sân hận, mình không biết mình sân hận, mà mình không thấy là cái sân hận làm cho mình đau khổ nữa. Cho nên bà mới cuốn gói bà lên, bà gặp thiền sư trên núi. Khi bà lên trên đó rồi đó thì ông thầy ông nghe kể hết câu chuyện, cái ông nói thôi bà vô trong phòng đi. Bà vừa vô trong phòng cái ông bà ông khóa cửa lại, ông cho bà ra. Bà này bà tức, bà chửi xối xả luôn, chửi đủ thứ đồ thầy chùa đủ kiểu. Nên lúc đó cái ông thầy ông nghe vậy nó là bà còn sân quá cho nên bà phải ở trong này, bà không được ra. 4 tiếng đồng hồ sau ông thầy trở lại nói bà còn sân không, bà ở trong phòng á, bà nghĩ là nãy giờ mình chửi ông không mở cửa rồi, bây giờ ông nói tôi đâu dám sân với thầy đâu, mà tôi chỉ sân với tôi thôi, tại vì tôi ngu tôi mới lên đây để thầy nhốt tôi. Cái ông thầy ông mới nói đó là chính mình mà bà không tự tha thứ cho mình được thì làm sao bà tha thứ cho người khác. Cái câu này rất là quan trọng. Nhiều khi có những chuyện là mình đã tạo những cái nghiệp gì không biết, nhưng mà mình cứ tức tối vì chính mình, mình bị hối hận những cái tâm đó, và mình cứ giận mình tại sao mình phải làm như vậy, tại sao mình không làm như thế, tại sao mình phải làm như vậy. Lúc nào trong đầu của mình đó là mình cứ tức tối, mình giận hờn với chính mình. Thì như vậy đó là cái điều giận hờn này đó là ở đây nói là chính mình còn không tha thứ cho mình thì làm sao tha thứ cho người khác. Cái điều này là đúng quý vị. Mình bản thân mình mà mình không tha thứ thì làm sao tha thứ cho người khác đây. Điều này là đúng. Bởi vì trong kinh đó là Đức Phật nói đó là nếu mà cái người mà tự giết mình cũng phạm tội sát sanh. Bây giờ là mình tự oán hận với cái thân tướng này thì tức là mình cũng phạm tội, là một chúng sanh gần nhất mà mình không tha thứ được, tâm của mình không có khoan dung. Lúc này thì ngài nói bà như vậy bà cũng chưa hết sân, cho nên ổng mới đi. 8 tiếng đồng hồ sau ông trở lại, ông nói bây giờ bà còn sân không. Thì bà biết á, hồi nãy đó là giận ông thầy là cũng không mở cửa, giận mình ổng cũng không mở cửa. Bây giờ bà nói như vậy nè, bà nói tôi cũng đâu dám giận thầy, cũng chẳng đâu dám giận tôi, nhưng mà tự vì cái đời, thế đời nó vậy mà Đây là bả lẫy. Bả lẫy tức là hồi nãy không giận nữa, bây giờ là bả hờn. Ông thầy ông nói thôi vậy cũng không được, bà cũng chưa có hết sân. Ông một ngày sau mới trở lại, ông mới gõ cửa, bả mừng quá, ông ra, bả ra bả mở cửa. Nhưng mà ông chưa mở nữa, hỏi bà giờ bà hết sân chưa? Bà mới nói lại, thưa thầy sân là cái gì? Cái lúc ông thầy nói, à đúng rồi, bây giờ bà đã hết sân rồi, ngài mới mở cửa ra. Cái bà ổng mới bưng cái ly trà, mà trà có nước nóng đó, bà ổng với bộ ổng dắp một cái, ổng đổ cái ly trà lên người bà, rồi rớt cái ly xuống dưới bể ra. Bà quay lại bà mới nói, thôi để con dọn hết tất cả những cái ly tách vỡ này, lúc đó mới hết sân. Thì như vậy qua cái giai đoạn đó thì tự nhiên bà mới nhắc ngộ một cái điều. Tự nhiên khi mà ngồi mà chiêm nghiệm lại, mình không biết sân là cái gì nữa quý vị. Bây giờ quý vị thấy sân là cái gì, quý vị thử chỉ ra coi. Cho nên đó là mình không biết sân là cái gì, bởi vì cái tướng sân nó không có. Nhưng mà lâu nay mình mê đó là mình theo cái thói quen là ai đụng gì mình cũng giận, ai đụng gì mình cũng giận. Đó là cái thói quen của mình thôi. Bây giờ quý vị thử lấy cái sân ra coi, mình lấy không được đúng không ạ? Nó không có tướng. Nhưng mà do mê là cái gì? Nghĩa là lâu nay mình cứ nghĩ là mình là cái gì nó quan trọng lắm, ai xúc phạm đến thân mình á là có chuyện đó. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ lại, thân mình là cái gì? Thưa quý vị, thân mình chẳng là cái gì ạ. Nó chỉ là một cái đãi da, mà nói nặng theo cái kiểu từ trong cái từ chuyên môn là cái đãi da nó hôi thối. Quý vị có tin được như vậy không ạ? À? Ngày nào mà quý vị mà không tắm đó, mà nó đã bốc ra bên ngoài rồi đó. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy một trái cây mà tự nhiên quý vị nghe cái mùi thối là quý vị biết trái cây nó thối đúng không? Bây giờ một cái người mà nó bốc ra cái mùi hôi, biết cái người đó là. Mà thưa quý vị, không phải người mà mình luôn quý vị. Cho nên là ở đây nó chế ra đủ thứ sợi xà phòng, đủ thứ mùi thơm rồi vậy đó. Với nhiều khi vô trong phòng tắm thì thấy để đủ thứ, mình thích kiểu nào xài kiểu đó, để làm chi? Để cho nó không có nghe mùi, không nó bớt đi cái hôi trong cái cơ thể. Bây giờ quý vị á, mà tự gì á, là vợ chồng với nhau, cha mẹ anh em bà con với nhau, mình thương nhau cho nên tự nhiên quý vị không có cảm giác là quý vị thấy hôi chứ. Chứ còn bây giờ quý vị đứng trước gần với người nào, cái hơi thở của họ có quý vị khó chịu không ạ? À? Có nhiều khi nói chuyện với người khác mình phải nín thở, có không ạ? Chưa nói mà có cái người mà họ bị hôi gì ở dưới nách nữa, cái mùi nó còn ghê hơn nữa, đó hả? Nhưng mà không có chấp nhận. Nhớ ngày xưa ở trong tu viện đó là có cái thầy đó ở bên Mỹ, có thầy đó là cái người Úc tăng sĩ chứ không phải bình thường, mà thầy có cái bệnh là có cái mùi hôi từ cái dưới cái vai nó ra. Nó dưới cái vai nó lịch sự hơn. Lúc đó có mấy cô Phật tử á, thì mới mua cái loại gì mà để cho nó không có bốc cái mùi đó, mà đưa cho thầy là thầy giận. Ôi là thầy giận. Rồi cái thầy mới nói là bộ chê tôi hả? Tức là mình không có chấp nhận, với thầy đó cũng mới tu cho nên thầy cũng không có hiểu được cái vấn đề nhiều. Bởi vì mình không có chấp nhận là cái sự thật nó là như vậy. Là chúng ta thường thường cũng chúng ta ở trong đó mà mình thấy được á, mình cứ tưởng mình là cái gì, thật là nó là cao đẹp, nó sang cả lắm. Mà thưa quý vị, đó là khi mà mình đưa vào trong cái lò thiêu rồi đó, là chúng làm cái nấm cho tàn thôi, không có gì hết cả. Mình là cái nấm cho tàn thôi đó. Mà mình cái thân này đó là chỉ là cái nấm cho tàn thôi, mà mình lầm cái chỗ là mình cứ tưởng là mình là cái gì, nó thật là nó cao lắm. Nhưng mà ai đụng đến mình chịu không nổi quý vị. Đụng đến cái bản ngã của mình, đụng với cái thân tướng mình, rồi từ cái thân này á là đối với của cải vật chất, cái gì nó thuộc về của mình á, là ai mà đụng đến á là mình chịu đựng không có nổi. Bây giờ mình tu đạo mình thấy các pháp nó là như vậy, cái thân này nó cũng là cái đơn giản thôi, không có gì hết, nó chỉ là cái đơn giản. Giống như có thiền sư á, là ông thiền sư mà ở chùa Kim Sơn, thì lúc đó là ngài Diệu Hỷ ở chùa Kim Sơn. Gần ngày á là có một cái bà lão mà có đứa con trai này nó bất hiếu ghê lắm, mỗi ngày nó cứ chửi mẹ nó, rồi nhiều khi đánh đập mẹ nó nữa. Ông thầy cũng từ bi dữ lắm, ông mới đi đến, ông quá độ, ông mới quá độ đó là mới đến mới khuyên bà, nói thôi bây giờ bà ráng tu, bà sám hối cái nghiệp chướng của bà đi, rồi là con bà sẽ từ từ nó sẽ trở lại, rồi nó sẽ hiếu thuận lại. Bà cũng nghe lời thầy, bà tụng kinh, bà gõ mõ. Mà mỗi lần mà nó về á, mà nó thấy bà gõ mõ là nó tức, nó ghét dữ lắm. Nó kiếm chuyện với bà mà đủ thứ hết trơn, mà bà khổ vì con mà khổ cùng cực luôn. Nhưng mà nó ghét bà chừng nào thì nó lại ghét ông thầy nhiều chừng đó. Bữa đó nó lấy nguyên cái thùng phân á, nó đứng ở trong cái góc đường. Ông thầy vừa tới là nó ra đổ nguyên cái thùng phân, nó chụp cái xô lên đầu ông luôn, cái thùng phân. người ổng hôi thúi vậy đó, mà ổng không có giận hờn, ổng có bình thản đội nguyên cái xô ổng đi ra cái trước cái dòng sông của chùa Kim Sơn á, ổng mới rửa từ từ, mọi người đi theo con thầy này ổng phản ứng làm sao đó, thì nó cũng theo dõi con thầy sao mà ngài cũng nhẹ nhàng, ngài lấy cái xô xuống, ngài rửa hết tất cả những cái dơ bẩn đó. Cái mọi người mới nói, ủa thầy không có thấy thúi hả? Ngài mới nói đó là đây là cái thùng phân nhỏ thôi, đội lên cái thùng phân lớn, cho nên đó là bình thường thôi, cũng đâu không có gì là quan trọng cả. Ai cũng tán phục ngài hết, mà ngài cũng không giận gì đứa con đó. Cái thằng bé này đó, cái thằng này nó mới thấy trong lòng hối hận quá, mới đến mới lại thiền sư Diệu Hỷ, nói con xin sám hối với thầy, từ đây về sau thầy dạy cái gì con cũng nghe hết. Cho nên đó là vị thiền sư mới nói nhẹ thôi, cha mẹ sanh ra mình, cái lòng thương của mình không thương chớ chi mà làm khổ chi cho cha mẹ. Nó nghe vậy nó tốt. Từ đây về sau quý vị nó trở thành một cái người hiếu là người hiếu thảo. Cho nên đó là quý vị mới thấy đó được đó, là cái khi mà mình khởi được một cái tâm từ bi thực sự thương tưởng hết tất cả chúng sanh, và mình lúc nào mình cũng thấy rõ được vạn pháp là nó là như vậy, cái thân tướng này á là nó chỉ là cái giả tạm thôi, không thật gì hết, thì như vậy đó là mình giữ được cái tâm nó trong sạch. Cái tâm đó là nó không có tham sân si phiền não. Một cái pháp đơn giản là quý vị thấy nội, mà quý vị thấy cái thân tướng này là giả thôi, tự nhiên mình không còn cái gì gọi là tham luyến cái cuộc đời này cả. Quý vị thấy cái thân này là giả thôi, mình không có cần phải sân hận với ai. Mình thấy cái thân này là nhơ nhớp, cái thân này là, nhiều khi mình thấy mình quán cái thân này, mình thấy là đó cái điều giống như quá sức là bi quan, nhưng thực ra đó là những cái pháp mà nó khiến cho mình á là rất là an lành trong cái cuộc sống. Cho nên vì vậy đó là mình không còn bị cái thân này nó làm chủ nữa, rồi mình á là tự làm chủ được thân tâm của mình tu hành nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên đây mới nói là giữ cái thân mình nó trong sạch, phải không còn tham và những luyến những cái lợi dưỡng của thế gian và cái sự cung kính nữa, tức là mình không còn chạy theo những cái duyên ở bên ngoài nữa, thì như vậy đó là mình dễ dàng tu hành. Và thứ sáu đó là tâm cầu thắng trí của Phật trong tất cả thời không sao lãng. Lúc nào là tâm của mình á là cũng nguyện mình được cái sự giác ngộ giống như Đức Thế Tôn, mình không nên sao lãng. Thì khi mà mình sao lãng á là cái đạo tâm của mình á là nó sẽ bị lui sụp. Cho nên đó là bởi vì mình đó là chỉ có một tâm, quý vị nhớ đến cái chuyện tu hành là tự nhiên quý vị không nhớ đến cái chuyện khác. Còn quý vị quên cái chuyện tu hành đó là cái tâm mình trống để làm gì, là quý vị lại nghĩ đến cái chuyện khác. Cho nên lúc nào tâm tâm niệm niệm đó, là quý vị cũng phải nhớ đến cái việc tu hành. Có nhiều người nói là con bận Phật sự quá con tu không được. Cái điều này là điều sai lầm. Bữa trước có một cô Phật tử đó, cổ dựng cũng đi dựng cái chùa. Dựng cái chùa xong cái cổ mới hỏi tại mạng á, nói thầy ơi, khi mà con dựng chùa con thấy phiền não nhiều quá, con tu không được, thì bây giờ phải làm sao? Thì tuệ mạng mới nói đó là cái người tu hành đó làm để tu chứ không phải tu để làm. Hai cái điều này rất là quan trọng. Nhiều khi mình nghĩ đó là mình tu để mình làm cái này mình làm cái kia, nhưng mà không có phải, mà làm để tu chứ không phải là tu để mà làm. Nghĩa là mình làm hết tất cả cái đó để cho mình hồi hướng vào cái việc tu hành của mình. Mình làm để cho mình tu chứ không phải là mình tu để mình làm. Thế nếu mà mình tu để mình làm á thì như vậy đó là mình bị cái việc làm nó sẽ kéo mình đi. Còn mình làm để tu thì quý vị làm bất cứ tất cả các Phật sự gì ở, hoặc là quý vị vào trong cái công sở quý vị á, là đi làm đó, là nhưng mà quý vị nghĩ là mình làm để mình tu là quý vị tu được à? Chắc chắn là như vậy. Bây giờ quý vị nói mình làm để mình tu thôi, mình sống để mình tu thôi, chứ không phải á là mình sống để mình hưởng thụ hay mình sống để mình làm cái gì, đúng không? Thì như vậy đó là lúc nào mình cũng nhớ cái việc tu hành của mình. Cho nên đó là cái một cái pháp rất là cái đơn giản, là Đức Phật dạy đó là khi mà chúng ta làm bất cứ cái việc gì đều hồi hướng vào vô thường chánh đẳng chánh giác. Cái điều này nó quan trọng lắm. Bữa nào mà quý vị tụng kinh á, quý vị đều hồi hướng hết, đúng không? Quý vị ra ngoài, quý vị làm công quả, quý vị nấu ăn cho chùa, quý vị làm những cái việc Phật sự, quý vị phải tâm tâm niệm niệm rằng á, mình làm cái này để cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ không phải vì danh vị. Quý vị thấy có nhiều người á, đầu tiên họ đi chùa là mới đi chùa, họ mới tới chùa họ dễ thương lắm, nhưng mà tới chùa thời gian bắt đầu họ cộng tác Phật sự rồi bắt đầu là không dễ thương. Tức là khi mà họ làm họ phải có cái danh vị gì ở trong đó, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình là vô chùa là giữ cái giữ nội cái chuyện đơn giản là hướng đăng thôi, cái đơn giản cái đó, tức là lo cái liên ớt trong cái hướng đăng thôi. Nhưng mà họ cũng phải có cái danh vị gì của họ, hay vô chùa đánh cái chuông đánh cái mõ thôi không cảm giác là hãnh diện. Nhưng bữa nào có người khác đánh là tự nhiên trong lòng họ chịu không nổi, đúng không ạ? Trong lòng họ ức, nói bữa hôm qua là cần tôi, bây giờ không cần tôi nữa, vân vân, bắt đầu họ giận, họ buồn, vân vân. Tất cả những cái đó là thuộc về cái tâm lý, mà nó có một cái điều á là ở cái kẹt ở cái người tu, là bởi vì mình làm cái gì á mình cũng nghĩ là mình phải có cái phần của mình, có cái danh vị của mình, mà không bao giờ nghĩ mình làm để mình tu. Nếu mà làm để mà tu á thì mình làm cái gì cũng tu cả, đi hút bụi cũng tu, đi làm việc cũng tu, và tất cả công việc, tất cả cái công chuyện của mình, cái gì mình cũng tu hành hết. Thì như vậy đó, là tất cả các việc làm là nó bổ sung vào cái việc tu hành của mình. Thì như vậy đó, là cái đời sống tu hành của mình đó, là nó luôn luôn nó được an lành. Chứ còn không á là mình không bao giờ mà mình an lành được cả. Và cái thứ bảy, đối với chúng sanh hằng tâm luôn tôn trọng cung kính, không khinh rẻ hèn thấp, tức là đối với tất cả chúng sanh đều phải tôn trọng và cung kính. Nghĩa là trong cái đời sống mình á, là mình phải luôn luôn nghĩ đến người khác và tôn kính người khác. Giống như trong gia đình á, là người con nghĩ đến cha mẹ nghĩ đến con cái, thì như vậy là luôn luôn là có sự tôn kính hòa hợp với nhau. Thì như vậy đó là cái đời sống mới thực sự là nó có ý nghĩa. Cái câu chuyện mà trong cái nghệ thuật sống đó là cái hai mẹ con, đứa con thì đi lên tỉnh làm, mà lên tỉnh làm đó, làm ăn đó thì không có thời gian về thăm mẹ mình, người mẹ thì già neo đơn ở nhà. Nhưng mà nếu hai mẹ con mà ở đó thì cũng không đủ sống, cho nên đó là đứa con đi lên tỉnh rồi đó thì cứ lâu lâu gửi tiền về cho bà, nhưng mà cũng không có cái thời gian về thăm bà, mỗi ngày phải đi kéo xe, phải làm rất là nhiều việc cực khổ, bởi vì nếu một lần về là phải tốn rất là nhiều tiền xe cộ rồi, như vậy đó là không có đủ sống. Cho nên là anh ta đó là tận kiệm, nhưng mà bà ở nhà bà thương con quá, nhớ con quá, mà đứa con ở trên tỉnh cũng nhớ mẹ quá, cho nên đứa con á là mới đi mua một cái con chim két, mới dạy con chim két là nói chuyện mỗi ngày á, là nó dạy con chim két nó là: mẹ ơi, con là Nam đây, con nhớ mẹ lắm, con thương mẹ lắm. Tức là dạy cho cái con chim két đó nói chừng đó thôi. Thì anh ta nghĩ rằng á là cả năm nay mình chưa về thăm mẹ, thì bây giờ là anh về thăm mẹ và tặng mẹ con chim két này. Mỗi lần mẹ mà nhớ mình á thì nghe con chim két nói rằng á là: mẹ ơi, con là Nam đây, con thương mẹ lắm. Thì như vậy bà đó là đỡ nhớ con hơn, thương mẹ mà. Cho nên con chim két này á là bởi vì anh này cứ tập mỗi ngày, cho nên là nói cái giọng cũng hơi giống là đứa con. Thì lần này á là đứa con đi về tặng cho người mẹ một cái con chim két. Thì chơi một tuần lễ rồi đứa con trở lên tỉnh đi làm. Bữa đó đó bà mới sáng ra bà mới ra ngoài sân quét rác, mang con chim két đó là trước hiên á. Rồi bà đứng chống cái cây chổi mà nhớ con bà khóc. Thì tự nhiên cái con chim két ở trong mới nói là: mẹ ơi, con là Nam đây, con thương mẹ lắm. Bà mới quay lại thấy cái con chim két, bà ôm cái con chim két vô lòng giống như ôm con trai của bà. Thì mãi qua một năm sau đó thì đứa con này mới trở về, nhưng mà chưa tới một năm nữa nghe một cái tin dữ, tức là bà đã qua đời. Khi bà qua đời rồi đứa con đó là về là khóc thê thảm lắm. Mà trước khi mà bà qua đời đó, bà thả con chim két nó trở về một thế giới tự do. Nhưng cái con chim két này á là nó bởi vì nó cũng thương cái người mẹ cũng như thương cái người con, nó cứ quanh quẩn ở đó, nó không có đi. Thì cái lúc mà tang lễ xong rồi á là đứa con á là ngồi bên cái bàn thờ mà tưởng nhớ đến mẹ mình á, thì bên cái cửa sổ con chim két nó mới nói là: Nam ơi, mẹ đây, mẹ luôn luôn nhớ và thương con. Tức là trong một cái năm đó đó là bà là dạy con chim két là nói cái câu đó, để bà nghĩ là nếu một cái lúc nào đó bà không còn nữa đó, thì cái tiếng con chim két này á là để thay thế cái hình ảnh của người mẹ trong trái tim của người con, để an ủi đứa con của mình. Cho nên á là mẹ lúc nào cũng thương con, mà con lúc nào cũng thương mẹ. Thì như vậy á là từ cái tình thương đó mới mang đến một cái cuộc sống nó thực sự là có ý nghĩa, quý vị. Ví dụ như bây giờ tất cả trong cái đạo tràng của chúng ta, người nào mình cũng nghĩ mình thương những cái người đạo bạn của mình, thì những người đạo bạn đó sẽ có cái tình thương đó đến với mình. Mà lúc nào quý vị phải nên phát trước. Nhiều khi mình sợ mình phát trước thì mình lỗ, cho nên đó là mình cứ chờ người ta phát không hả? Không hả? Nhưng mà không có được như vậy. Cái gì mình cũng phải là tự chủ động hết. Thì như vậy là các pháp y báo và chánh báo mà. Khi mà mình phát được một cái tâm an lành đến cho người khác, thì người khác sẽ phát được một cái tâm an lành trở ngược lại với mình. Giống như gọi là tiếng vọng hang sâu đó. Thằng nhỏ nó giận quá, giận mẹ nó ra, nó hét lên, nó là tôi ghét mẹ tôi quá. Thì tự nhiên nghe tiếng vọng lại là nó là tôi ghét mẹ tôi quá. Nhưng mà đứa bé quảng hồn nó sợ quá, nó mới chạy về, nó mẹ ơi tại sao con ra ngoài con hét lên một tiếng, thì có một cái hung thần nào đó để nói lại một cái tiếng mà rất là hung sợ. Thì người mẹ mới biết rồi, mới nói con bây giờ con ra ngoài cái hang sâu, con nói một cái lời rất là dịu dàng, nói là mẹ ơi con thương mẹ lắm. Thì như vậy đó, thì thằng bé mới chạy ra mới nói mẹ ơi con thương mẹ lắm. Thì nó vọng lại, nó nghe một tiếng mẹ ơi con thương mẹ lắm, thì thằng bé mới chạy về nói với bà mẹ, mới nói mẹ ơi ở ngoài có một, giống như có một vị thần nào rất là hiền lành mà nói lời rất là từ ái, đúng không ạ? Thì như vậy đó là tiếng vọng hang sâu, nghĩa là từ nơi tâm của mình phát ra một cái từ bi thương tưởng hết tất cả mọi người, thì tự nhiên mọi người thương tưởng với mình. Thưa quý vị có thương Phật thương Bồ Tát không ạ? Chúng ta rất là thương Phật, chúng ta rất là thương Bồ Tát, bởi vì trái tim của Bồ Tát, trái tim của Đức Phật là dành trọn cho tất cả chúng sanh. Bây giờ ai nhìn Phật, dù là Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhìn cái hình ảnh từ bi hỷ xả của Đức Phật mình cũng thương nữa. Có nhiều người nhìn ngắm tượng Phật mà quý vị là rất là thương Đức Thế Tôn, bởi vì là suốt cái tâm nguyện của Ngài, tâm niệm của Ngài, bởi vì luôn luôn là thương tưởng tất cả chúng sanh. Cho nên vì vậy là cái gì cũng phải từ cái khởi đầu của mình, từ trái tim của mình. Quý vị mà từ trái tim của mình mà quý vị khởi được một cái tâm mà nó an lành thì khiến người khác được an lành. Cho nên nhiều khi mình cứ nói là tại sao mà cái nhân duyên mà mọi người lại ghét, không có thương mình, hay là bởi vì suốt cuộc đời của mình chưa bao giờ mình khởi được một cái tin tức, một cái niềm tin yêu, một cái tình thương thực sự đến cho mọi người, thì làm sao mọi người thương mình được. Cho nên bây giờ, bởi vì những chân pháp nhà Phật có một cái pháp gọi là quán từ bi là vậy đó. Tức là lúc nào mình cũng phải ngồi mình quán lại, mình quán, mình tập, mình thương những người mà khó thương nhất, mình tập mình thương. Và những người xa 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 rồi thương từ từ, cha mẹ bà con bạn bè thương, là thương hết tất cả chúng sanh, là cái tâm từ bi của mình nó trang rải ra hết tất cả. Như vậy thì tất cả những cái ân quán của thế gian này á, tự nhiên nó tự tan hết rồi. Bây giờ quý vị thử thực tập thí nghiệm cái người mà hay ghét mình á, bây giờ quý vị thử tập thương họ đi. Từ khi mà quý vị đã thực tập được thương họ, là khi mà quý vị nhìn họ đó, là tự nhiên quý vị cảm giác là quý vị thương, không ạ? Từ cái tình thương đó, tự nhiên dù cho họ có thành kiến cách mấy đi nữa, tự nhiên họ so dịu lại được cái lòng oán hận của họ. Đây là gọi là nước từ nước cam lồ mà có thể so dịu được những cái nóng bức, những cái phiền não của tất cả chúng sanh. Nhưng mà cái nước cam lồ đó là trong tim quý vị có không ạ? Có, đúng không ạ? Quý vị có cái nước cam lồ đó, cam lồ tức là cái tình thương của mình thôi. Cái tình thương mình với nhân loại, với tất cả mọi người đó, đây là nước cam lồ. Còn cái nhành dương tức là cái sự nhẫn nại, cái lòng nhẫn nhục của mình. Cho nên như vậy là trên tay quý vị đã có cái bình nước cam lồ, và trên tay quý vị cũng đã có cái nhành dương để đi vào cái cuộc đời để phổ độ chúng sanh. Thưa quý vị, có phải quý vị là Bồ Tát không ạ? Đây là Bồ Tát. Cho nên mình cũng có những cái bảo bối mà mình không biết sử dụng, đúng không ạ? Mình toàn là những sử dụng những cái bên ngoài không ạ, mình không có xài. Cho nên là chư tổ hay nói đó là kho báu nhà mình không có biết xài, ra ngoài tìm kiếm cái gì. Đó là những cái kho báu vô tận của trong lòng của tất cả chúng ta. Cho nên vì vậy đó là quý vị phải phát khởi được những cái tâm đó, thì tự nhiên á là quý vị trở thành những vị Phật, những vị Bồ Tát, đó, những cái tâm rất là an lành. Thứ 8 là không say đắm thế luận đối với Phật Bồ Đề sanh lòng quyết định, tức là không say đắm theo những cái pháp của thế gian. Tự vì những cái pháp thế gian mà từ kinh qua mấy chục năm rồi đó, quý vị thấy cũng vậy thôi à. Nhiều khi mình cứ tưởng á là đến khi nào mình ăn được á là sừng nai sừng tê giác, ăn những cái thứ ngon đó mình mới mãn nguyện được, hay là ăn những cái thứ sơn hào hải vị mình mới có thể thỏa lòng được. Bây giờ quý vị ăn rồi cũng vậy thôi à. Hay là quý vị ngày xưa quý vị nghĩ là mình phải làm cái này làm cái kia để cho nó được, nó thỏa chí anh hùng của mình. Nhưng mà khi mà quý vị được rồi thấy cũng vậy thôi. Cho nên thế gian này là những cái vui cùng tột của thế gian này, mà bây giờ quý vị nghĩ lại, quý vị đã qua rồi thấy cũng chẳng có gì cả. Những cái pháp thế gian nó chỉ là cái đơn điệu, chỉ là cái giả tạm, nó không có gì hết trơn á. Cho nên là ở đây là Ngài nói là đối với cái tâm Bồ Đề đó, là mình phải có lòng quyết định mình đi để mình tới, để cho mình đạt được. Mà khi mà mình đạt được á thì mình mới có thể là giải thoát được luân hồi sanh tử. Đó là 8 phần, mà trong cái phần còn 2 phần nữa thì giờ này thì cũng hết giờ, chắc tất cả quý vị cũng đói bụng rồi. Thôi bây giờ mình nghỉ đi, rồi cái chiều mình tiếp tục tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo. Mình ăn cơm.